Kinh 407, Tư Duy số 2. Một thời, Phật trú trong vườn Trúc Ca Lan Đà, thành Phương Xá. Bây giờ, có số đông tỳ kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vậy. Hoặc nói thế gian là thường, hoặc nói thế gian là vô thường. Thế gian vừa hữu thường, vừa vô thường. Thế gian chẳng phải hữu thường, chẳng phải vô thường. Thế gian là hữu biên, thế gian là vô biên. Thế gian là vừa hữu biên, vừa vô biên. Thế gian chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên. Mạng là thân, hay mạng khác thân khác. Như Lai sau khi chết là có, Như Lai sau khi chết là không. Như Lai sau khi chết vừa có vừa không. Như Lai sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Bây giờ, Đức Thế Tôn đang ngồi thiền định ở một chỗ, bằng thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận của các tỳ kheo đang tụ tập ở nhà ăn. Nghe xong, Thế Tôn đi đến nhà ăn, trải tòa mà ngồi trước đại chúng và bảo các tỳ kheo. Các người số đông tỳ kheo đang tụ tập để bàn nói việc gì vậy? Các tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, số đông tỳ kheo chúng con tụ tập ở nhà ăn này là bàn luận, hoặc bàn về hữu thường, hoặc bàn về vô thường, nói đầy đủ như trên. Phật bảo các tỳ kheo: Các ngươi chớ bàn luận nghĩa như vậy. Vì sao? Sự bàn luận này chẳng lợi ích gì cho pháp, chẳng lợi ích gì cho phạm hạnh, chẳng phải trí, chẳng phải giác, không thuận hướng niết bàn. Này các tỳ kheo, nên luận nghị như thế này: đây là khổ thánh đế, đây là khổ tập thánh đế, đây là khổ diệt thánh đế, đây là khổ diệt đạo tích thánh đế. Vì sao? Luận nghị này có lợi ích cho pháp, lợi ích cho phạm hạnh, là trí, là giác, thuận hướng niết bàn. Cho nên tỳ kheo, đối với bốn thánh đế, nếu chưa được hiện quán, cần phải siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 408, Giác. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật trú trong vườn Trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ, số đông tỳ kheo tụ tập nơi nhà ăn. Có người giác tưởng có tham giác, có người giác tưởng có sân giác, hoặc có người giác tưởng có hại giác. Bây giờ, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các tỳ kheo, nên đi đến nhà ăn, trải tọa cụ mà ngồi trước đại chúng, rồi bảo các tỳ kheo: Các người chớ khởi giác tưởng tham giác, chớ khởi giác tưởng nhuế giác, chớ khởi giác tưởng hại giác. Vì sao? Vì những giác tưởng này chẳng lợi ích gì cho nghĩa, chẳng lợi ích gì cho pháp, chẳng lợi ích gì cho phạm hạnh, chẳng phải chánh trí, chẳng phải chánh giác, không chánh hướng niết bàn. Các người nên khởi giác tưởng về khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Vì sao? Vì sự giác tưởng đối với bốn thánh đế này có lợi ích cho nghĩa, lợi ích cho pháp, lợi ích cho phạm hạnh, là chánh trí, chánh giác, chánh hướng niết bàn. Cho nên tỳ kheo đối với bốn thánh đế phải siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn thêm lên, chánh trí, chánh niệm, tinh tấn tu học. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 409, Giác số 2. Tôi nghe như vậy: một thời, vân vân, nói đầy đủ như trên, chỉ có sự sai biệt là khởi giác tưởng về bà con thân thuộc, khởi giác tưởng về quốc thổ nhân dân, khởi giác tưởng về không chết, cho đến nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 410, Luận Thuyết. Tôi nghe như vậy: một thời, Phật trú trong vườn Trúc Ca Lan Đà, thành Phương Xá. Bây giờ, có số đông tỳ kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận những đề tài như vậy, hoặc là bàn luận về vua, việc giặc cướp, việc đấu tranh, việc tiền bạc, việc y phục, việc ăn uống, việc nam nữ, việc ngôn ngữ thế gian, việc sự nghiệp, việc trong biển cả. Bây giờ Đức Thế Tôn đang ở trong thiền định, bằng thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận của các tỳ kheo, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến nhà ăn, trải tọa cụ mà ngồi trước đại chúng, rồi bảo các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, các ngươi tụ tập để bàn luận việc gì?" Các tỳ kheo bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, chúng con tụ tập ở đây bàn nói về việc vua, vân vân, nói đầy đủ như trên." Phật bảo các tỳ kheo: "Các ngươi chớ bàn luận những đề tài như vậy, bàn luận những việc vua, vân vân, cho đến không hướng đến Niết Bàn. Nếu có bàn luận thì nên nói về khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Vì sao? Bốn thánh đế này có lợi ích cho nghĩa, lợi ích cho pháp, lợi ích cho phạm hạnh, là chánh trí, chánh giác, chánh hướng Niết Bàn." Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 411, tranh. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ có số đông tỳ kheo tụ tập nơi nhà ăn, nói với nhau như vậy: "Tôi biết pháp luật, các ông không biết. Những gì tôi nói là thành tựu, những gì tôi nói là hợp lý, những gì các ông nói là không thành tựu, không hợp lý. Cái đáng nên nói trước thì lại nói sau, cái đáng nói sau thì nói trước." Thế rồi tranh luận nhau: "Luận của tôi đúng, luận của các ông không bằng. Ai trả lời được thì trả lời đi." Bây giờ Đức Thế Tôn đang ở trong thiền định, bằng thiên nhĩ, nghe tiếng các tỳ kheo tranh luận, vân vân, nói đầy đủ như trên, cho đến bốn thánh đế nếu chưa hiện quán thì cần phải siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn thêm lên tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 412, vương lực. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ có số đông tỳ kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vậy: vua Ba Tư Nặc và vua Tần Bà Sa La, vua nào có thế lực lớn, vua nào giàu có hơn? Bây giờ Đức Thế Tôn đang ở trong thiền định, bằng thiên nhĩ, nghe tiếng bàn luận của các tỳ kheo, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến nhà ăn, trải tọa cụ mà ngồi trước đại chúng, rồi hỏi các tỳ kheo: "Các ngươi đang bàn luận việc gì?" Bây giờ các tỳ kheo đem những việc trên bạch lại đầy đủ với Thế Tôn. Phật nói với các tỳ kheo: "Các ngươi bàn những việc về thế lực lớn, về sự giàu sang của các vua làm gì? Này các tỳ kheo, chớ luận bàn như vậy. Vì sao? Vì việc này không đem lại nhiều lợi ích về nghĩa, về pháp, về phạm hạnh, cũng chẳng phải trí, chẳng phải chánh giác, chẳng đưa đến Niết Bàn. Các người nên bàn khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Vì sao? Vì bốn thánh đế này đem lại nhiều lợi ích về nghĩa, về pháp, về phạm hạnh, là chánh trí, chánh giác, chánh hướng Niết Bàn. Cho nên tỳ kheo, đối với bốn thánh đế nếu chưa được hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên tu học hiện quán." Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 413, túc mạng. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ có số đông tỳ kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vậy: đời trước các ông làm những thứ nghề nghiệp gì, công xảo gì, và lấy gì để tự sống? Bây giờ Đức Thế Tôn đang ở trong thiền định, Bằng Thiên Nhĩ nghe tiếng bàn luận của các tỳ kheo, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến nhà ăn, trải tọa cụ mà ngồi trước đại chúng, rồi hỏi các tỳ kheo: "Các ngươi đang nói những gì?" Lúc ấy các tỳ kheo đem những sự việc trên bạch lại đầy đủ. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, các ngươi chớ bàn những việc đã làm đời trước. Vì sao? Vì việc này không đem lại nhiều lợi ích về nghĩa, về pháp, về phạm hạnh, cũng chẳng phải trí, chẳng phải giác, chẳng đưa đến niết bàn. Này các tỳ kheo, các ngươi nên bàn khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Vì sao? Vì bốn thánh đế này đem lại nhiều lợi ích về nghĩa, về pháp, về phạm hạnh, là chánh trí, chánh giác, chánh hướng niết bàn. Cho nên tỳ kheo, đối với bốn thánh đế, nếu chưa được hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán." Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 414, Đàn Việt. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Phương Xá. Bấy giờ có số đông tỳ kheo tụ tập nơi nhà ăn, bàn luận như vậy: "Đàn Việt mổ giáp kia làm thức ăn thô sơ, chúng ta ăn xong không thấy ngon, không thấy khỏe, chi bằng chúng ta bỏ thức ăn thô này mà đi khất thực. Vì sao? Vì các tỳ kheo đi khất thực thường được thức ăn ngon, lại thấy sắc đẹp, có lúc lại nghe tiếng hay, được nhiều người biết đến, cũng được y phục, ngọa cụ, thuốc men. Bây giờ Đức Thế Tôn đang ở trong thiền định, Bằng Thiên Nhĩ nghe tiếng bàn luận của các tỳ kheo, liền đi đến nhà ăn, vân vân, nói đầy đủ như vậy, vân vân, cho đến hướng đúng niết bàn." Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 415, Thọ Trì. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Phương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Các ngươi có thọ trì bốn thánh đế mà ta đã dạy không?" Khi ấy có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: "Kính vâng bạch Thế Tôn, bốn thánh đế mà Thế Tôn đã dạy, con đã thọ trì." Phật bảo tỳ kheo: "Người thọ trì bốn thánh đế đó như thế nào?" Tỳ kheo bạch Phật: "Như lời Thế Tôn đã dạy, đây là khổ thánh đế, con liền thọ trì. Đây là khổ tập thánh đế, đây là khổ diệt thánh đế, đây là khổ diệt đạo tích thánh đế. Bạch Thế Tôn, bốn thánh đế mà Ngài đã dạy như vậy, con liền thọ trì." Phật bảo tỳ kheo: "Lành thay, lành thay, ta đã dạy về khổ thánh đế, người đã thọ trì chân thật. Ta dạy về khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, ngươi đều thọ trì chân thật." Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 416, Như Như. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lăng Đà, thành Phương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Các ngươi có thọ trì những gì mà ta đã dạy về bốn thánh đế không?" Lúc ấy có tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, trịch vai hữu, đảnh lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: "Vâng thưa Thế Tôn, những gì mà Thế Tôn đã dạy về bốn thánh đế, con đều đã thọ trì." Phật bảo tỳ kheo: "Người đã thọ trì như thế nào về những gì mà ta đã dạy về bốn thánh đế?" Tỳ kheo bạch Phật: "Thế Tôn nói khổ thánh đế, con đều đã thọ trì, là Như Như, không lìa Như, không khác Như, chân thật, thẩm sát chân thật, không điên đảo, là lý chân thật của Bậc Thánh. Đó là khổ Thánh Đế. Thế Tôn dạy về khổ tập Thánh Đế, khổ diệt Thánh Đế, khổ diệt đạo tích Thánh Đế, là như như, không lìa như, không khác như, chân thật, thẩm sát chân thật, không điên đảo, là lý chân thật của Bậc Thánh. Đó gọi là bốn Thánh Đế mà Thế Tôn đã dạy, con đều đã thọ trì. Phật bảo Tỳ Kheo, lành thay, người đã thọ trì chân thật về bốn Thánh Đế mà ta đã dạy là như như, không lìa như, không khác như, chân thật, thảm sát chân thật, không điên đảo. Đó gọi là Tỳ Kheo thọ trì chân thật bốn Thánh Đế của ta. Phật nói kinh này xong, các Tỳ Kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 417 Thọ Trì số 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Phương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo, các ngươi có thọ trì những gì mà ta đã dạy về bốn Thánh Đế không? Khi ấy, có Tỳ Kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, vì Phật mà làm lễ, rồi chắp tay bạch Phật. Thưa vâng Thế Tôn, những gì mà Thế Tôn đã dạy về bốn Thánh Đế, con đều đã thọ trì. Bốn đế là gì? Như Thế Tôn đã dạy là khổ Thánh Đế, khổ tập Thánh Đế, khổ diệt Thánh Đế, khổ diệt đạo tích Thánh Đế, con cũng đều đã thọ trì. Phật bảo Tỳ Kheo, lành thay, như những gì mà ta đã dạy về bốn Thánh Đế, người đều đã thọ trì. Này các Tỳ Kheo, nếu có Sa Môn, Bà La Môn nào nói như vậy, như những gì mà Sa Môn Cù Đàm đã nói về khổ Thánh Đế, ta sẽ bỏ đi và sẽ lập lại khổ Thánh Đế khác. Điều đó chỉ có trên ngôn thuyết, nếu được gạn hỏi đến thì họ sẽ không biết, và càng làm tăng thêm sự nghi hoặc cho họ, vì đó không phải là cảnh giới của họ. Khổ tập Thánh Đế, khổ diệt Thánh Đế, khổ diệt đạo tích Thánh Đế này, ta sẽ bỏ đi, rồi sẽ lặp lại bốn Thánh Đế khác. Điều đó cũng chỉ có trên ngôn thuyết, nếu được gạn hỏi đến thì họ chẳng biết, và càng tăng thêm nghi hoặc cho họ, vì đó không phải là cảnh giới của họ. Cho nên Tỳ Kheo, đối với bốn Thánh Đế, nếu chưa được hiện quán, thì nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các Tỳ Kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 418 Nghi. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Phương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo, nếu Tỳ Kheo nào đối với Phật có nghi, đối với khổ Thánh Đế cũng có nghi, khổ tập Thánh Đế, khổ diệt Thánh Đế, khổ diệt đạo tích Thánh Đế cũng có nghi. Nếu đối với Pháp, Tăng có nghi, thì đối với khổ Thánh Đế cũng có nghi. Khổ tập Thánh Đế, khổ diệt Thánh Đế, khổ diệt đạo tích Thánh Đế cũng có nghi. Nếu người nào đối với Phật không nghi hoặc, đối với khổ Thánh Đế cũng không nghi hoặc, đối với khổ tập Thánh Đế, khổ diệt Thánh Đế, khổ diệt đạo tích Thánh Đế cũng không nghi hoặc. Nếu người nào đối với Pháp, Tăng không nghi hoặc, đối với khổ Thánh Đế cũng không nghi hoặc, khổ tập Thánh Đế, khổ diệt Thánh Đế, khổ diệt đạo tích Thánh Đế cũng không nghi hoặc. Phật nói kinh này xong, các Tỳ Kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 419 Nghi số 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo, nếu Sa Môn, Bà La Môn nào đối với khổ Thánh Đế có nghi, thì đối với Phật cũng có nghi, đối với pháp tăng có nghi, đối với khổ tập diệt đạo có nghi, thì đối với Phật cũng có nghi, đối với pháp tăng có nghi. Nếu đối với khổ thánh đế không nghi, thì đối với Phật cũng không nghi, đối với pháp tăng không nghi. Người đối với tập diệt đạo thánh đế không nghi, thì đối với Phật cũng không nghi, đối với pháp tăng không nghi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 420 Thâm hiểm. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, các ngươi hãy đi cùng ta, đi đến vách núi sâu nguy hiểm. Các tỳ kheo bạch Phật, thưa vâng Thế Tôn. Bây giờ, Thế Tôn cùng đại chúng đến vách núi sâu nguy hiểm, trải tòa ngồi. Sau khi đi quan sát chung quanh, hàng núi sâu hiểm trở xong, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, vách núi này thật là sâu và nguy hiểm. Lúc ấy, có tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vách núi này thật là sâu hiểm, nhưng còn có thứ gì sâu hiểm cùng cực và đáng sợ hơn nó không? Phật biết ý của tỳ kheo này nên đáp liền. Như vậy, này các tỳ kheo, vách núi này rất sâu hiểm, nhưng đối với nó còn có thứ sâu hiểm đáng sợ hơn nữa. Đó là Sa Môn, Bà La Môn không biết như thật khổ thánh đế, không biết như thật khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Những vị này hoang lạc nơi các hành vốn là cội gốc của sự sanh, hoang lạc nơi các hành vốn là cội gốc của sự già, bệnh, chết, ưu bi, não khổ, mà tạo tác các hành này, khiến cho các hành lão, bệnh tử, ưu bi, não khổ càng ngày càng tăng trưởng, để rơi vào chỗ sâu hiểm của lão, bệnh tử, ưu bi, não khổ. Như vậy tỳ kheo, cái này rất sâu hiểm, nguy hiểm hơn cả cái kia. Cho nên tỳ kheo, đối với bốn thánh đế, nếu chưa hiện quán, phải siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 421 Đại Nhiệt. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có địa ngục đại nhiệt, chúng sanh nào sanh vào địa ngục này thì chỉ một mực chịu nóng cháy. Bây giờ có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, vì Phật làm lễ, rồi chắp tay bạch Phật. Như Thế Tôn đã dạy, địa ngục đại nhiệt này vô cùng nóng bức. Bạch Thế Tôn, chỉ có đây là cực kỳ nóng, hay còn có thứ nóng bức nào đáng sợ hơn? Không còn đâu hơn. Như vậy tỳ kheo, địa ngục này tuy thật là nóng bức, nhưng cũng có thứ nóng bức đáng sợ hơn địa ngục ấy, và không còn gì hơn. Những gì được gọi là thứ nóng bức đáng sợ hãi hơn địa ngục đại nhiệt? Đó là Sa Môn, Bà La Môn không biết như thật khổ thánh đế, không biết như thật khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Như vậy, cho đến sanh, lão, bệnh tử, ưu bi, não khổ là sự nóng bức thiêu đốt bừng bừng. Này tỳ kheo, đó gọi là sự nóng bức thiêu đốt bừng bừng thật đáng sợ, không còn gì hơn. Cho nên, tỳ kheo, đối với bốn thánh đế, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 422 Đại Ám. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có địa ngục vô cùng tối tăm, các chúng sanh sanh ra nơi đó không thấy được các phần thân thể của mình. Bây giờ có tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục vì Phật làm lễ, rồi chắp tay bạch Phật: bạch Thế Tôn, địa ngục này vô cùng tối tăm, chỉ có nơi này tối tăm, hay còn có chỗ nào tối tăm hơn, đáng sợ hơn địa ngục này nữa? Phật bảo tỳ kheo: như vậy, còn có sự tối tăm đáng sợ hơn địa ngục này nữa. Đó là Sa Môn, Bà La Môn đối với bốn thánh đế không biết như thật khổ thánh đế, không biết như thật khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, vân vân, cho đến rơi vào sự tối tâm cùng cực của sanh, lão, bệnh tử, ưu bi, não khổ. Cho nên các tỳ kheo đối với bốn thánh đế, nếu chưa hiện quán, phải siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.